Xin ngài kính chào toàn thể quý tôi con Chúa.
Tôi muốn trình bày quý vị một vài lời nói về những gì đang diễn ra những ngày qua mà cả nhân dân Hoa Kỳ theo dõi và để tâm. Và đây cũng là những điều sẽ liên hệ đến bài học chúng ta buổi sáng hôm nay khi chúng ta học về ơn thần hữu của Chúa, sống trong ơn thần hữu. Những diễn biến của dưới 2 tuần rồi xảy ra thì dường như mọi người quên mất dịch COVID-19. Những bài báo, những tích viết họ đã chuyển qua nói đến, không nói đến coronavirus nữa, nhưng nói đến một chủ đề khác của nạn đối xử bất công, của sự lạm dụng quyền lực, của sự phân biệt chủng tộc, của việc lợi dụng thời cơ của những cuộc cướp của, hại người, bạo hành, tranh chấp, chia rẽ, phân hóa đang diễn ra. Và thưa Hội Thánh, chúng ta đang sống trong một thế giới và mình nhận biết điều đó. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi virus gây hại cho sức khỏe thực thể. Nhưng virus đó nó không nguy hiểm bằng sự vi phạm chúng ta theo đức công bình của Chúa. Đó là tội lỗi, nó hủy hoại sức khỏe thuộc thể lẫn thuộc linh của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cả tâm linh và tinh thần của chúng ta. Virus thì nguy hiểm đó, nhưng sự vi phạm chúng ta còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Virus is scary, but violation is much, much more deadly. I'm talking about our human sinful nature to violate the perfect standard of the righteousness of God. Và là con cái Chúa, chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời công bình, thánh khiết, yêu thương, không thiên vị. Và con người chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người thuộc về Chúa, chúng ta cần phải phản ánh đức công chính, thánh sạch và nhân từ của Ngài. Vì vậy khi đối diện với sự bất công đó, những gì đang diễn ra đó, chúng ta cần phải làm những gì mình phải làm. Nhưng chúng ta cần phải nhớ bản chất tội lỗi của con người, của chính tôi và quý vị, của thế giới chúng ta đang sinh sống này chỉ có thể được hóa giải một cách trọn vẹn, chỉ có thể được biến đổi ở trong năng quyền của cứu Chúa Giê-xu, chỉ trong Chúa Giê-xu thôi và chỉ trong ân sủng của Ngài thôi. Jesus is the only solution to all of this. Thế giới chúng ta đang sống cần Chúa Giê-xu. Chúng ta chỉ có kinh nghiệm sự bình an thật khi Chúa bình an ở với chúng ta. Và thưa quý vị, cứu Chúa Jesus Christ đó, Đức Chúa Trời thành người đã đến thế gian này hơn 2.000 năm trước. Và mỗi mùa Giáng sinh chúng ta kỷ niệm sự Giáng sinh vào đời của Ngài. Và câu kinh thánh rất quen thuộc trong Esai chương 9, đó là có một con trẻ sanh cho chúng ta, một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng mưu luận lạ lùng, Đức Chúa Trời quyền năng, là cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên ngôi nước Ngài. Và đây câu thánh rất là quan trọng, nhiều khi chúng ta bỏ qua. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Cứu Chúa khi vào đời, Ngài đã chịu đối xử bất công. Ngài đã chịu đánh đập, bị từ khước, bị hành hình, chịu chết vì tội lỗi của nhân loại, để rồi ban ơn tha thứ tội lỗi để mở ra một giải pháp tiêu trừ những gì đang diễn ra, những sự bất công trên thế giới này, tội lỗi, phục hòa những người tin nhận Chúa và đem họ vào trong vương quốc công chính của Đức Chúa Trời. Và câu 6 nói, quyền cai trị và sự bình an của Ngài sẽ gia tăng, và Ngài sẽ lập ngôi nước Ngài ở trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Và chúng ta mong đợi đến ngày đó. Chúng ta trung tín thực thi sứ mạng Chúa giao, để rồi có nhiều người bước vào trong vương quốc của Chúa, bước vào trong mối liên hệ phước hạnh với Đức Chúa Trời, để rồi kinh nghiệm nước vĩnh phúc của Chúa và sự công chính thật ở giữa xã hội đầy rối ren này. Thưa Thánh, nói như vậy nhưng chúng ta hiện giờ vẫn đang sống ở trong một thế giới đầy bất công và tội lỗi. Và chắc chắn chúng ta không thể nào tránh khỏi việc mình bị tổn thương, có thể bởi lời nói, có thể bởi hành động, bởi những người xung quanh chúng ta, và ngay cả những người rất là gần gũi với mình. Con cái trong nhà nhiều khi bị mắng nhiếc, verbally abused, physically abused, bị đánh đập bởi người lớn, có khi bị lạm dụng tình dục nữa, sexually abused. Những người phối ngẫu trong gia đình nhiều khi bị hành hung bởi những người chồng, người vợ trong hôn nhân. Trong gia đình, con cái nhiều lúc phản loạn và khiến chúng ta là những người cha mẹ đau lòng. Và nhiều người là nạn nhân của sự ngược đãi, của sự hành hung, của sự lạm dụng ở nơi sở làm, là nạn nhân ở trong cộng đồng, ở tại nhà riêng. Và bên cạnh đó, chúng ta vẫn đang sống ở giữa đại dịch toàn cầu, đang sống trong sự hỗn loạn của đất nước Hoa Kỳ, đang sống trong một giai đoạn mà công việc nhiều khi gặp rất là khó khăn, gặp tai nạn, gặp bệnh tật và nhiều thứ khác. Và chúng ta đặt câu hỏi, nếu Đức Chúa Trời đang tể trị và Ngài đang cai trị, Ngài toàn quyền, toàn năng, toàn tri, toàn ái, thì tại sao những điều đó diễn ra? Nếu Đức Chúa Trời đang tể trị, tại sao con người, hay là nó là tôi đang ở trong một hố thẳm của tuyệt vọng như vậy? Thưa quý vị, những câu hỏi này sẽ được trả lời trong lời Chúa, và cụ thể ở trong loạt bài giảng mà chúng ta sẽ bắt đầu học tuần lễ này, theo cuộc đời của một nhân vật có tên là Joseph. A sermon series on the life of Joseph. Loạt bài sống trong ơn thần hữu. Living in God's providence. Sống trong ơn thần hữu. Những câu hỏi đó được trả lời khi chúng ta nhìn nhận thế giới này đang ở dưới ơn thần hữu của Đức Chúa Trời. Ơn thần hữu là gì? Providence trong tiếng Latin được ghép bởi hai chữ pro và chữ pro, có nghĩa là trước, và video có nghĩa là xem, là thấy. Providence hay là ơn thần hữu, nó sự biết trước, sự thấy trước, sự tể trị, sự quan phòng, sự sắp xếp của Chúa trên những điều diễn ra rất bình thường trong đời sống để hoàn thành mục đích tối hậu của Ngài. Và chúng ta nhận biết điều đó, chúng ta ở trong sự quan phòng, sự tể trị, sự giám sát ở trong ơn thần hữu của Chúa. Sự quan phòng, giám sát đầy nhân từ và khôn ngoan của Đức Chúa Trời tạo dựng nên cõi hoàng vũ này. Providence is God's benevolent and wise superintendence of His creation. Nói như vậy nhưng mà tội nhân vẫn chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Nhưng Chúa có thể dùng thậm chí những điều xấu, những điều tồi tệ diễn ra đó để hoàn thành mục đích tốt đẹp của Ngài. Và chúng ta hiểu ý nghĩa này khi chúng ta nhớ đến câu kinh thánh trong Roma chương 8 câu 28. Quý vị có thể nói câu chuyện cuộc đời Joseph có thể được ví như một phần giải kinh trong Cựu Ước về Roma chương 8 câu 28 mà quý vị rất quen thuộc. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Chúa. All things work together for the good of those who love Him. Đó là cuộc đời của Joseph. Mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Chúa. Và khi đọc chuyện, đọc sách, có một cái tối kỵ đó là mình xem phần kết trước khi mình xem câu chuyện. Nhưng tôi xin đọc một câu của đoạn cuối cùng của câu chuyện Joseph. Từ chương 37 đến chương 50, trong chương 50 câu 20, thì chính Joseph đã nói như thế này. Các anh định hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại định cho nó thành điều lành để thực hiện việc đang xảy ra hôm nay, tức là bảo tồn sự sống cho bao nhiêu người. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good. God meant it for good, in order to bring about this present result, to preserve many people alive. Đó là ơn thần hữu của Chúa. Có người có thể định nhiều điều xấu, nhiều điều tồi tệ, nhưng mà Chúa lại dùng những điều đó cho mục đích tốt lành của Ngài. Chính Joseph đã đối diện với bất công, bị ngược đãi, bị hãm hại, bị mưu giết, bị bán làm nô lệ, bị vu khống, bị bỏ tù, tới gần cả 13 năm như vậy. Và ông không hiểu tại sao điều này diễn ra trong cuộc đời mình. Và chúng ta nhiều khi không hiểu được và không có câu trả lời, nhưng mà Chúa có câu trả lời. Và đến cuối cuộc đời nhìn lại, Joseph nói, God meant it for good. Chúa có chương trình tốt lành trên cuộc đời của ông. Với vậy chúng ta sẽ học cuộc đời của Joseph. Và những gì chúng ta học những ngày tháng tới xoay quanh nhân vật Joseph của thế kỷ 18 trước Chúa. Dù vậy, Joseph không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. Ông là con người rất đặc biệt. Kinh Thánh không ghi lại bất cứ điều gì gọi là xấu về ông cả. Nhưng Joseph vẫn không phải là nhân vật chính. Nhân vật chính cũng không phải tổ phụ Gia-cốp, tức là cha của Joseph. Nhưng câu chuyện có đề cập tại đây. Hay là quan thị vệ Phô-đi-pha, hay cả đến Pha-rô-ôn đầy quyền lực. Mà nhân vật chính của câu chuyện Joseph đó là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là nhân vật chính của câu chuyện này. Và chúng ta học lời Chúa để thấy Đức Chúa Trời qua Joseph, thấy ơn thần hữu của Đức Chúa Trời qua mỗi bài học mà chúng ta sẽ mở những trang kinh thánh mà học với nhau. God is behind the scenes. He is superintending the scenes. Chúa ở đằng sau bức màn, ở bên trên bức màn, Ngài đang giám sát tất cả những phong cảnh, những sự kiện, những biến cố ở trong câu chuyện này. Ngài đấng tể trị. Chúng ta học về ơn thần hữu của Chúa. Bởi vậy câu chuyện cuộc đời của Joseph thực ra là câu chuyện về Đức Chúa Trời. Và câu chuyện về cuộc đời của quý vị và tôi cũng vậy, là câu chuyện của Chúa, ơn thần hữu của Chúa trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời của Joseph là Đức Chúa Trời của quý vị và tôi. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài không thay đổi. Chúng ta sẽ học về cuộc đời của Joseph và ơn thần hữu của Chúa trong Sáng Thế Ký từ chương 37 tới chương thứ 50. Hết sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký là sách đầu tiên ở trong Kinh Thánh, ký thuật lại sự khởi nguyên của thế giới của con người. Có thể nói rất là nhanh để quý vị có cái nhìn tổng quát về sách Sáng Thế Ký này. Có thể chia làm hai phần. Phần đầu là lịch sử của thời sơ khởi, từ đoạn 1 tới đoạn 11. Và trong đó có 4 sự kiện quan trọng. Phần thứ hai là lịch sử của các tổ phụ, có 4 nhân vật quan trọng. 4 sự kiện lớn đó là sự hình thành, sự hư hoại, cơn hồng thủy và sự hoảng loạn. Hình thành, hư hoại, hồng thủy và hoảng loạn. The formation, the fall, the flood and the fallout. Và chúng ta đã có cơ hội học với nhau trong tối thứ năm khi chúng ta đi qua hành trình cựu ước. Và từ chương 12 tới chương 50 là 4 nhân vật quan trọng, 4 tổ phụ của dân Israel: Abraham, Isaac, Jacob và Joseph. Và Đức Chúa Trời sử dụng 4 con người này để bày tỏ chương trình cứu rỗi cho nhân loại, để phục hồi lại mối liên hệ bị gãy đổ khi Adam và Eva phạm tội trong vườn địa đàng. Và qua Joseph, nhân vật thứ tư, từ chương 37 tới chương 50, chúng ta thấy rằng một phần rất là lớn ở trong Sáng Thế Ký dành để nói về Joseph. Và chúng ta sẽ học để thấy được ơn thần hữu của Chúa. Chúng ta bắt đầu loạt bài giảng luận về cuộc đời của Joseph trong Chủ nhật này. Và nhờ ơn Chúa, tiếp tục những Chủ nhật tới chúng ta sẽ học với nhau. Mà đây là bài đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu trong Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 1 tới câu số 11, với đề tài đó là khởi đầu của một giấc mơ. Khởi đầu của một giấc mơ. The beginning of a dream. Genesis 37 verses 1 to 11. Giấc mơ hay là chiêm bao là một hiện tượng rất thú vị mà ai chúng ta đều kinh nghiệm, ai cũng ngủ nằm mơ cả. Và trong cuộc đời của Joseph, Đức Chúa Trời đã sử dụng giấc mơ để tỏ bày chương trình của Ngài, và đã đưa Joseph đến những chặng khác nhau trong hành trình cuộc đời để thấy được ơn thần hữu của Chúa. Chúa ban giấc mơ đó cho Joseph, và ông nắm giữ giấc mơ đó đến nỗi cái anh Joseph gọi ông là thằng nằm mộng, the dreamer. Nếu không có giấc mơ đó, quý nghĩ chuyện gì sẽ đến? Chúng ta sẽ không có câu chuyện về Joseph. Các anh của Joseph có thể sẽ không dẫn đến sự thù hằn đến nỗi dẫn đến đỉnh điểm để rồi có thể hãm hại ông và đẩy ông ra khỏi nhà. Với người cha Jacob, sự mất mát có thể sẽ không có nếu không có giấc mơ này. Nhưng nếu không có giấc mơ đó thì sẽ không có sự đoàn tụ, không có sự sống cho gia đình của Jacob, sẽ không có sự sống cho hậu tự của Jacob, sẽ không có hy vọng cho cả thế giới này. Chúng ta sẽ học bắt đầu về Sáng Thế Ký chương 37 để thấy được điều đó. Với những lời giới thiệu bắt đầu về Joseph, một người nằm mộng, một người với những giấc mơ, the dreamer, và học với nhau khởi đầu của một giấc mơ của Joseph. Chúng ta học với nhau 3 yếu tố không thể thiếu của một người sống trong ơn thần hữu. 3 yếu tố không thể thiếu của một người sống trong ơn thần hữu. We will learn the 3 essential elements of one who lives in God's providence. Đó là đối diện đau đớn, đón nhận đặc ân và đeo đuổi định mệnh. Khởi đầu của một giấc mơ có sự đối diện với đau đớn, có sự đón nhận đặc ân và có sự đeo đuổi định mệnh. 3 chữ chìa khóa mà quý vị cần phải ghi xuống, cần phải nhớ, là đau đớn, đặc ân và định mệnh. The pain, the privilege and the purpose. Realizing the pain, receiving the privilege and reaching for the purpose, the plan, the promise. Chúng ta thấy sự đau đớn trong quá khứ, đặc ân trong hiện tại, định mệnh trong tương lai, đối diện với đau đớn trong quá khứ, và phải kéo giảm hiện tại nữa. Đón nhận đặc ân mà Chúa ban ngay trong lúc này và rồi đeo đuổi định mệnh trong tương lai. Realizing the pain from the past, receiving the privilege in the present, and reaching for the purpose for the future. Yếu tố đầu tiên mà mỗi người chúng ta sẽ phải đối diện, và những người sống trong ơn thần hữu của Chúa phải đối diện, đó là họ phải đối diện với đau đớn. Đối diện với đau đớn của đời sống. Tôi đọc từ câu 1 đến câu 4 tại đây. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình đã kiều ngụ là xứ Canaan. Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình, người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Joseph thuật lại cho cha những chuyện xấu của họ nói. Vả Israel thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Các anh thấy cha thương Joseph hơn bọn mình, bèn sanh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Sáng thế ký chương 37 mở đầu như trên một sân khấu và cái đèn pha, the spotlight, chiếu vào Gia-cốp. Gia-cốp ở tại xứ của cha mình kiều ngụ là Canaan. Và câu 2, đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. This is the account of Jacob. Và đây là lần thứ 11 ở trong sách Sáng thế ký dùng cái cụm từ này. This is the account of, đây là chuyện, đây là những vấn đề liên quan đến. Và đây là lần cuối cùng để chia những cái khoảng trong sách Sáng thế ký, và lại từ chương 37 tới chương thứ 50. Nói về Gia-cốp, nhưng thực chất lại nói về Joseph. Bởi vì câu tiếp theo, chuyện về dòng dõi Gia-cốp, Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Như ánh đèn đã lập tức chuyển từ Gia-cốp qua Joseph và tiếp tục tập chú cho cuộc đời Joseph từ đây đến cuối chương thứ 50. Khi chúng ta đọc câu đây là chuyện của dòng dõi Gia-cốp, nếu quý vị mở Kinh Thánh mà nhìn trước đoạn thứ 37 là đoạn 36 thì cũng có một cái câu tương tự như vậy, những câu đánh dấu những cái khoảng chia những mốc quan trọng trong Sáng thế ký. Thì chúng ta nghĩ rằng sau câu đây là chuyện của dòng dõi Gia-cốp, chúng ta thấy rằng sẽ có một cái bản gia phả như trong chương thứ 36 khi nói đến chuyện của Ê-sau, dòng dõi của Ê-sau. Bởi vì Ê-sau là anh của Gia-cốp, thì sau khi nói về dòng dõi của Ê-sau thì giờ nói dòng dõi của Gia-cốp. Trong chương trước đó thì liệt kê sau đó là cả một bản gia phả với 5 con trai, với một hàng loạt các trưởng tộc, với 8 vị vua của xứ Ê-đôm. Israel chưa có vua, nhưng mà Ê-đôm liệt kê ra 8 vị vua, mà thấy một sự tương phản rất lớn. Đối diện với sự hùng mạnh đó là mình thấy đây là dòng dõi Gia-cốp. Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh. Quý vị nghĩ gì? Nếu phải lựa chọn giữa hai hình ảnh đó, một bản danh sách các vua chúa đầy quyền thế của Ê-đôm với một chàng thanh niên, thật ra là thiếu niên thôi, tuổi 17, thì quý vị sẽ lựa ai? Đây là sự tương phản mà Kinh Thánh tỏ bày để cho thấy trong chương 36 và từ chương 37 tới hết, cho thấy sự lựa chọn của thế gian và sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, và cho thấy sự lựa chọn của những con người này về Đức Chúa Trời như thế nào. Ê-đôm có thể có binh hùng tướng mạnh, nhưng Israel thì có Đức Chúa Trời. Ê-đôm có vua cai trị ở dưới một chế độ quân chủ, còn Israel có Đức Chúa Trời là vua ở dưới một chế độ gọi là thần quyền, theocracy. Ê-đôm có thể có binh hùng tướng mạnh, nhưng Israel có Đức Chúa Trời. Vua chúa của dòng dõi Ê-đôm có thể thật đáng sợ, nhưng Joseph tại đây là một người kính sợ, một người kính sợ Chúa. Và Đức Chúa Trời đã ban cho Joseph giấc mơ và lựa chọn ông. Ngài đã lựa chọn ông để đem sự giải cứu đến cho gia tộc, và trong đó có cả chi phái Giu-đa, và từ đó chúng ta có đấng cứu thế ra đời 18 thế kỷ sau đó. Một sự giải cứu cho gia tộc trong tương lai gần, và sự giải cứu cho cả thế giới này khi đấng cứu thế đến thế gian. Và những câu đầu của chương 37 này cho thấy phần nào lai lịch hoàn cảnh gia đình của Joseph, với những sự đau đớn đổ vỡ trong cuộc đời mà ngay cả người được Chúa lựa chọn, những người sống trong ơn thần hữu của Chúa phải đi qua. Nhưng thưa quý vị, chính những sự đau đớn đó lại là những điều Chúa đem đến để tôi luyện và chuẩn bị cho những người của Đức Chúa Trời cho những chương trình lớn của Ngài. Có một cho biết Joseph là con của Gia-cốp, ông nội là Isaac, và rồi ông cố là Abraham. Họ là những người du mục, nay đây mai đó, sống bằng nghề chăn nuôi. Đời sống không ổn định trong sinh hoạt, trong hoàn cảnh sống, mà hai chữ kiều ngụ Trong câu 1 này cho thấy điều đó. Một lối sống không có ổn định, đi đây đi đó. Và câu 2 cho biết Joseph tuổi 17 thì chăn chiên với các anh của mình. Chăn chiên sướng hay khổ quý vị? Mình nghe người ta nói vui là ai bảo chăn trâu là khổ. Tôi chăn bò khổ hơn là trâu. Người nói như vậy. Thực ra khổ lắm. Nhưng mà mình không có than tại đây. Tại vì làm việc thì lao động là vinh quang, phải không? Nhưng mà cái vấn đề, cái nỗi đau mà tôi muốn nói tại đây đối với Joseph, nó không phải ở cái vấn đề phải đi đây đi đó lang bạc, là những người du mục. Không phải là làm nghề chăn chiên là khổ. Nhưng cái khổ đây ở trong ngay gia đình của mình. Trong câu 2 cho biết nhà có nhiều anh em, đi với các anh của mình. Đông thì vui, phải không quý vị? Người nói vui, nó đông vui mà hao nữa. 12 anh em, quý vị suy nghĩ tưởng tượng gia đình 12 anh em. Nhưng mà anh em cùng cha khác mẹ thì có vui không? Bởi vì trong câu số 2 này cho biết rằng có hai người, đó là Bila và Sinba, đó là hai vợ của cha mình. Đây là hai vợ lẽ của cha. Bởi thực ra Gia-cốp có 4 người vợ. Nhiều khi mà nói Gia-cốp biết phải tội nghiệp không? Ông rất là thương một người nữ tên là Ra-chên. Và muốn cưới Ra-chên nhưng bị gạt, cuối cùng phải lấy luôn cô chị là Lê-a. Và rồi bị hai bà ép thế nào đó cũng phải lấy luôn hai người hầu để sinh con, và thành ra có 4 người vợ. Nhưng Gia-cốp yêu Ra-chên hơn tất cả. Mình suy nghĩ trong một gia đình như vậy, một ông một bà là nhiều khi mình thấy hơi mệt rồi. Một ông 4 bà, quý vị thấy cái nan đề không? Cái sự đau khổ bắt đầu từ đây. This is the recipe for problem, for trouble. Nhưng mà Gia-cốp yêu Ra-chên hơn nữa, đó là vấn đề nữa. Và vì Gia-cốp yêu Ra-chên hơn, bởi vậy Kinh Thánh cho biết rằng ông cũng yêu Joseph là con đầu lòng của Ra-chên hơn tất cả những anh em khác. Dù Joseph là con thứ 11, có những người lớn hơn, nhưng mà cha Gia-cốp lại thương Joseph hơn. Và trong câu 4 cho biết rằng vì lý do đó, các anh sanh lòng ghen ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói cùng chàng được. Tức là ăn nói cọc cằn, thật ra trong nguyên ngữ đó là chẳng thể nói một chữ là shalom với người em của mình được nữa. Gặp là coi mình nói gì trì triết, mình nói để mình hạ nhục nó, mình làm cho nó đau đớn. Không thể nói một lời tử tế được. Và Joseph lớn lên sống trong cái hoàn cảnh đó, được cha thương nhưng bị các anh ghen ghét, không một lời tử tế nói với mình. Chưa hết, nếu chúng ta đi ngược lại cuộc đời của Joseph, chúng ta thấy rằng Joseph lớn lên đối diện với biết bao nhiêu sự đau đớn khác nhau. Trong chương thứ 31 của Sáng Thế Ký, khi còn nhỏ, Joseph phải cùng với cha mẹ và anh em chạy trốn khỏi nhà ông ngoại để trở về xứ Canaan, tức là trong chương 35 này nó đến đó, xứ của ông nội, tức là Isaac. Phải bỏ nhà chạy như vậy, chạy không ngoại của mình, sợ bị bắt. Và trên đường trở về như vậy thì lo sợ khi nghe tin là ông bác của mình, tức là ông bác Esau, vì trước đó đang tìm cách giết cha mình, và phải chia thành những đội người đi như vậy. Joseph khi còn nhỏ thấy những cảnh đó, chứng kiến cảnh đó, khi đến quỳ xuống trước mặt ông bác của mình, Kinh Thánh ghi xuống trong chương 32-33. Và rồi qua chương thứ 34, trên đường trở về như vậy, một biến cố xảy ra nữa, đó là chị của Joseph, đó là Dina, bị hãm hiếp bởi Sichem. Và cái anh Joseph tại đây, họ không phải những người bình thường, họ lập mưu gạt dân thành, và rồi Simon và Levi giết sạch tất cả những người nam ở trong thành Sichem để trả thù cho người em gái của mình. Rồi qua chương thứ 35, khi Joseph ở độ tuổi 13-14 thì ông đối diện với một nỗi đau lớn hơn nữa, một sự mất mát rất lớn, đó là mẹ của ông là Ra-chên qua đời, trong khi sanh nở người em của ông đó là Benjamin. Mà trong sự đau đớn đó, thực ra bà Ra-chên đặt tên cho người em của ông là Benoni, có nghĩa là con trai của sự đau đớn. Sự đau đớn. Nhưng mà rồi cha đổi tên thành Benjamin, tức là con trai Tây Hữu. Mẹ mất khi mình mới 13-14 tuổi. Chúng ta suy nghĩ sống trong một hoàn cảnh mà mình thấy rất là đau thương. Rồi trong đoạn 35 nó cũng cho biết một cái sự kiện nữa, đó là anh hai của Joseph, đó là Ruben. Trong khi Gia-cốp khóc thương người vợ mình, thì bây giờ anh hai đó đến ăn nằm cùng người vợ lẽ của cha, phạm tội loạn luân với Bila. Như vậy đọc lại Kinh Thánh, nếu quý vị có thời gian xem lại từ chương 29 trở đi, mình thấy rằng Joseph sinh ra lớn lên trong một hoàn cảnh rất là oái âm, rất là phức tạp, rất là rối rắm. Cha thì có một quá khứ lừa gạt, gạt cha của mình, gạt anh của mình, gạt cậu của mình. Mẹ thì mất sớm, chị thì bị hãm hiếp, các anh thì hung dữ, hung hăng, kẻ thì giết người. kẻ thì phạm tội loạn luân. Và chúng ta thấy đây là hình ảnh của một gia đình rất là tang thương, rất là đau đớn. Và Joseph lớn lên trong hoàn cảnh đó. Ông đối diện những điều này. Và có thể một chi tiết mình nói thêm. Đây là hậu quả của một gia đình. Bắt đầu với một người cha đó là Gia-cốp. Cũng tin Chúa, cũng biết Chúa đó, nhưng tin Chúa nửa vời, không hết lòng, dẫn đến những hậu quả rất là tang thương. Nhưng Joseph lớn lên trong hoàn cảnh đó, Joseph như thế nào? Người ta nói rằng con người là sản phẩm của môi trường. Human is the product of his environment. Tức là những thói quen, tính cách được hình thành trong đời sống, nó chịu ảnh hưởng bởi môi trường của gia đình, của xã hội, của sự giáo dục. Nhưng cuộc đời của Joseph hoàn toàn phá vỡ lý thuyết đó. Bởi vì chàng trai trẻ 17 tuổi này sống kính sợ Chúa, tránh xa cám dỗ, không nuôi hận, không báo thù, và chúng ta sẽ học đến những ngày tới. Và điển hình tại đây trong câu số 2, quý vị xem lại. Joseph tuổi 17 chăn chiên với các anh mình. Người đi kết bạn cùng con của Bila và con của Sinba, hai vợ cha mình. Và Joseph thuật lại với cha các chuyện xấu họ nói. Các anh của Joseph tại đây họ làm một điều gì sai trái. Họ nói một điều gì đó không tốt, không đẹp, xấu xa, bad, evil. Nhưng mà Joseph làm gì? Thay vì mình thông đồng, thay vì mình bắt chước, thay vì mình làm theo, mình sống trong hoàn cảnh như vậy, mình lớn lên trong gia đình như vậy mà. Hay là thôi kệ, mặc kệ, phớt lờ. Joseph không làm điều đó. Ông thấy rằng cha mình cần biết điều này. Chúng ta thấy rõ ràng có một sự khác biệt giữa Joseph với các người anh của mình. Ở trong tâm lòng của Joseph, có một sự can đảm đứng về lẽ phải và sẵn sàng nói với cha không sợ các anh, trong khi là mình rất là nhỏ, các anh lớn hơn mình mấy chục tuổi lận. Có người cho rằng Joseph ở đây là nhiều chuyện, thèo léo. Tell teller. No, he's a truth teller. Nếu mà làm sai thì đâu có sợ thèo léo, phải không quý vị? Joseph ở đây là con người thật thà, liêm chính. His integrity. Mình thấy rất là rõ ở đây. Thậm chí ngày nay mình hay nói một người như vậy mà nó nhiều chuyện. Tại sao? Thực ra họ đâu nhiều chuyện, họ nói chuyện đúng thôi. Do mình làm sai, mình nói họ nhiều chuyện, mình nói họ thèo léo. Và nhiều khi cái sự áp đặt của con người khiến cho những người ngay thẳng không dám mở miệng lên tiếng. Cái tiêu chuẩn của con người nó áp đặt suy nghĩ của xã hội đó, là những người ngay thẳng không dám lên tiếng. Khi lên tiếng họ nói, ồ ông thèo lẻo, ông là nhiều chuyện. Không phải như vậy. Joseph tại đây là con người liêm chính thật thà. Trong thâm tâm của một chàng trai trẻ, có một ý thức về điều đúng và điều sai. Có những điều mình không thể hòa nhập được. Các anh nói sai, nói xấu, mình không thể mình a du theo. Mình không thể cười với họ được, không thể đồng lõa được. Nhưng mà phải nói cho cha biết những điều đó. Và các anh ghét ông vì điều này. Chúng ta biết điều đó. Giữa sự sáng bóng tối không có hòa nhập nhau được. Bóng tối ghét sự sáng. Bên cạnh đó, câu số 14 và văn mạch sau đó cho thấy cái việc thuật lại, cái việc báo cáo lại này, có thể đây là một phần trách nhiệm mà Joseph được cha mình giao phó. Quý sẽ thấy khi chúng ta học tuần tới. Bởi vậy quý có thể viết thêm bên cạnh cái bố cục của mình phần 1 đó. Đối diện đau đớn, quý có thể viết xuống hai chữ nữa, đó là chữ liêm chính. Liêm chính khi đối diện trong sự đau đớn. Trong một hoàn cảnh như vậy, Joseph giữ sự liêm chính, giữ sự ngay thẳng. Write down, be honest, be honest. Liêm chính mà ông không lạc lối. Hãy liêm chính mà đừng lạc lối. Có thể mình lạc lối theo các anh, sống theo như các anh, sống trong hoàn cảnh như vậy. Và thưa Hội Thánh, giữa những sự đổ vỡ trong đời sống, khác biệt trong đức tin, gia đình, bất công ở trong xã hội, chúng ta cần làm gì? Hãy sống tin cậy nơi ơn thần hữu, nơi sự tế trị và sự thành tín của Chúa. Cái sự đau đớn đó như một cái ngọn lửa đã thử luyện đời sống chúng ta, để khiến chúng ta trở nên tinh rồng hơn, đem ra những sản phẩm tốt đẹp hơn. Và quý vị và tôi, chúng ta là con cái của Chúa, của Cha Thiên Thượng, là đấng công bình, đấng thánh khiết. Chúa muốn chúng ta như thế nào? Lời Chúa trong Mi-chê chương 6 câu 8 cho biết: Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi, há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Đây điều Chúa đòi hỏi chúng ta là con cái của sự công bình, của sự nhân từ. Chúng ta học nơi Chúa. Không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không thể đổ lỗi cho môi trường, để biện minh cho những hành động sai trái, cho lối sống buông thả của mình. Không thể làm điều đó. Không thể nói rằng nhập gia tùy tục, ai sao mình vậy? When Rome do as the Romans do. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Người ta làm sai, mày làm sai theo. Không thể nói như vậy. Không thể nói là tính tôi như vậy, tôi lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tôi như vậy. Joseph không phải như vậy. Không thể nói rằng tôi phá phách, để trút bỏ sự nóng giận của mình. Tôi cướp phá, tôi hôi của, bởi vì ai cũng làm hết, tôi không làm thì bị thiệt thòi. Tôi làm để lấy người giàu cho người nghèo, không được. Mình phải giữ sự liêm chính của mình, sự ngay thẳng của mình trong đời sống. Đừng dùng những lý do đó như một lớp khói mù để phủ che tấm lòng cứng cỏi, không chịu ăn năn tội lỗi của mình. Đừng viện dẫn những lý do đó để làm cái bình phong che đậy cho cái con virus của sự vi phạm đức công bình thánh khiết của Chúa Trời. Chúng ta dùng những lý do đó chẳng qua để biện minh cho cái tấm lòng chai đá cứng cỏi tội lỗi của mình. Còn phải ăn năn với Chúa. Không thể đổ lỗi cho gia đình, cho hoàn cảnh một phần, nhưng chúng ta vẫn sống trách nhiệm, phải sống trách nhiệm, phải giữ sự trung tín với Chúa. Hãy để Chúa dẫn mình đi qua những đau đớn trong đời sống để kinh nghiệm tình thương của Ngài. Hãy để năng quyền của Ngài phá vỡ sự cứng cỏi và thay đổi đời sống của mình. Đừng để quá khứ đau đớn nó quyết định hiện tại và tương lai chúng ta một cách tiêu cực. Don't let your past negatively define who you are today. Chúng ta sống đối diện với đau đớn, có điều đó. Nhưng sống trong đau đớn đó, sống liêm chính và ngay thẳng, có trách nhiệm và trung tín với Chúa. Đó là bài học đầu tiên. Yếu tố không thể thiếu được của người sống trong ơn thần hữu của quý vị và tôi đó, chúng ta phải đối diện với đau đớn của đời sống. Cái yếu tố thứ hai không thể thiếu được đó là chúng ta đón nhận đặc ân từ nơi Chúa. Đón nhận đặc ân. Đón nhận đặc ân. Realizing the pain but also receiving the privilege. Đặc ân ở đây là gì? Câu số 3. Vả Israel, tức là Gia-cốp, thương yêu Joseph hơn những con trai khác vì là con muộn của mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc. Gia-cốp hay còn gọi là Israel thương yêu Joseph hơn những anh khác. Đây là đặc ân mà cha ban cho mình. Nhưng mà điều thiên vị đây, một điều cũng rất là nguy hiểm, bởi vì chính Gia-cốp đã kinh nghiệm điều này trong thời niên thiếu của mình, trong gia đình của mình, khi mà mẹ của ông là Rebecca thương ông hơn, còn trong khi cha của ông là Isaac lại thương anh Esau hơn, cuối cùng dẫn đến gia đình ly tán. Nhưng mà Gia-cốp tại đây cũng như vậy, ông thương Joseph hơn. Nhưng có thể Gia-cốp có cái lý của ông. Tại sao? Bởi vì ông thương Ra-chên rất nhiều. Cái ý định ban đầu của ông chỉ là cưới Ra-chên thôi, chỉ vì bị gạt, bị ép, cuối cùng thành ra có 4 người vợ rồi nhiều con. Nhưng mà Ra-chên là mối tình đầu, và trong cái mắt của Gia-cốp có thể Ra-chên hay là con của Ra-chên chính là con của mình, đứa con đầu tiên. Một yếu tố quý vị còn nhớ không? Ruben là con trưởng nam. Nhưng chuyện gì xảy ra? Ruben đã đánh mất quyền trưởng nam của mình khi phạm tội loạn luân và nằm với vợ lẽ của cha là Bila. Rồi hai người anh tiếp theo đó là Simeon với lại Levi thì làm gì? Họ phạm tội giết người, cướp của. Coi như là con của Lea là coi như bị loại rồi. Con của hai người vợ lẽ nó không tính. Và con của Ra-chên thì Joseph là con đầu của Ra-chên. Bởi vì trong thâm tâm của Gia-cốp rất có thể ông đã xác định Joseph sẽ là con trưởng nam, sẽ là người kế tự. Bởi vậy, Kinh Thánh cho biết rằng ông thương Joseph hơn và ban cho Joseph một cái áo dài có nhiều sắc. Cái vấn đề ban một cái áo dài có nhiều sắc màu, thực ra cái chữ áo dài có nhiều sắc có thể dịch là nhiều cách, có thể là một áo dài tay và dài chân, bởi vì cái chữ ghép của cái áo và cái lòng bàn tay và lòng bàn chân, hoặc là áo được trang trí rất là đẹp. Bởi vì hầu hết áo choàng thời đó là không có màu sắc nhiều, chỉ rất là đơn giản, ngắn tay và tới chừng đầu gối thôi, để chi? Để dễ đi lại, để sinh hoạt, làm việc. Họ là người trắng chiến mà. Ai là người mặc áo dài và tay dài, quý vị? Những người giữ cái vị trí như một người chủ trong gia đình, một người giữ vị trí là quan sát, giám sát, quản lý, supervisory capacity. Và chúng ta thấy điều đó. Chúng ta thấy cái tài quản lý của Joseph, bởi vì Joseph học nơi cái người cha rất là khôn lanh của mình, và ông được trang bị, để rồi mình thấy những chương sau đó khi học vào Joseph, mình thấy cái tài quản lý của Joseph được ơn từ nơi Chúa và có khả năng của mình nữa. Bởi vậy, cái áo dài có thể có nhiều sắc màu đi nữa là cái dấu hiệu mà Gia-cốp cho Joseph để xác nhận đây là người kế tự. Joseph sẽ là trưởng nam trong gia đình. Khi chúng ta xem trong Sử ký chương 5 câu 1 câu 2 nó rõ được đó. Vả Ruben con trưởng nam của Israel vì làm ô uế giường của cha mình, nên quyền trưởng tử đã về các con trai của Joseph là con trai Israel. Dầu vậy, trong gia phổ không chép Joseph là trưởng tử, Vì Giuđa trỗi hơn anh em mình bởi người mà ra vua chúa, song quyền trưởng tử thì về Joseph. Xác định rất là rõ. Một phần kinh thánh khác là trong Giăng chương 4, sách Tin Lành Giăng đó, là cái nhắc đến Joseph, nhắc là Gia-cốp có cho Joseph một cái đất ruộng ở gần cái giếng Si-kha ở trong Samaria. Và trong Cựu Ước cho biết rằng Gia-cốp chỉ có một mảnh đất duy nhất đó thôi, mà tại đây là cho Joseph, xác nhận Joseph là người kế tự. Rất là rõ. Trong 12 chi phái thì mình thấy cái tên của hai con trai của Joseph được phần gấp đôi, đó là dấu hiệu của một người con trưởng nam. Như vậy mà thấy chiếc áo dài đó bày tỏ cái địa vị của chàng trai Joseph này trong gia đình. Và đó là đặc ân, và Joseph đón nhận đặc ân đó. Đối diện với đau đớn nhưng cũng đón nhận với đặc ân nó được cha thương và thứ hai được giao cho một cái địa vị, một trọng trách để lãnh đạo. Trong phần 1 mình ghi xuống hai chữ liêm chính, trong phần này quý vị ghi xuống hai chữ là lãnh đạo, để lãnh đạo. Quý vị biết rằng mình cũng có đặc ân đó không? Chúng ta cũng có đặc ân đó nữa. Bởi vì chúng ta được cha yêu, cha thiên thượng yêu thương chúng ta. Quý vị và tôi được Chúa yêu, cũng như là Gia-cốp yêu thương Joseph vậy. Ở trong thư Giăng nhất chương 3 câu 1 nói thế này: hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. See how great a love the Father has bestowed on us. Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban chúng ta tình yêu lớn đến dường nào. Chúng ta được Chúa yêu, được Cha Thiên Thượng yêu, và Ngài cho chúng ta được trở nên là con cái của Chúa, được địa vị là đặc ân làm con của Chúa. Trong thư Côlôse cho biết, bên cạnh cái địa vị làm con đó, được thương đó, chúng ta còn có một cái cơ nghiệp nữa. Như là Joseph được giao cho một cơ nghiệp, đó là để quản trị. Trong Côlôse chương 1, câu 12, câu 13 là: hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, bởi vì Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cơ nghiệp này tức là sự cứu chuộc của Chúa. Và quan trọng hơn là cái yếu tố ở trong tương lai được Chúa làm cho vinh hiển, được tha thứ tất cả. Côlôse chương 1 câu 12 và 13. Bởi vì tạ ơn Cha chúng ta về đặc ân lớn đó. Quý vị và tôi có đặc ân trong Chúa. Rồi trong Côlôse chương 3 cũng nói rằng, câu 23-24, hễ làm việc gì hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc đấng Christ, tức là Chúa. Nhận được đặc ân mà làm gì quý vị? Hãy tạ ơn, và đấy là hãy hầu việc, hãy phục vụ, hãy làm việc. Và Joseph làm việc. Chúng ta thấy những điều đó trong những chương tiếp theo. Khi cha sai Joseph làm việc, Joseph không nề hà, ông vẫn làm việc. Cũng như David khi được sức giàu làm vua rồi, ông phải là ông rửa tay gác gậy, không đi chăn chiên nữa, vẫn đi chăn chiên, vẫn làm công việc bình thường, vẫn mang đồ ăn cho các anh của mình. Joseph cũng vậy. Hãy hầu việc ơn Christ là Chúa. Quý vị và tôi, chúng ta được đặc ân từ nơi Chúa, được Ngài yêu thương, được Ngài cho địa vị làm con, được có cơ nghiệp sự cứu rỗi trong Chúa, và chúng ta được cứu để phục vụ, được phục hòa Đức Chúa Trời để phục vụ, và chúng ta làm điều đó. We are saved to serve. Và chúng ta cần phải làm công tác của mình. Lãnh đạo là công tác Chúa giao cho quý vị và tôi. Lãnh đạo gia đình, lãnh đạo một thế hệ theo sau chúng ta, cộng đồng chúng ta, những người sống xung quanh chúng ta cần đi theo Chúa, và chúng ta cần phải là những người hướng dẫn họ đến với Chúa. Như vậy mình đã thấy hai yếu tố rồi: khởi đầu một giấc mơ, sống đối diện đau đớn, và thứ hai là sống đón nhận đặc ân. Đối diện đau đớn và đón nhận đặc ân, hai yếu tố không thể thiếu. Những yếu tố thứ ba vô cùng quan trọng nữa, không thể thiếu nữa, đó là đeo đuổi định mệnh. Đeo đuổi định mệnh. The three essential elements of one who lives under God's providence: realizing the pain, receiving the privilege, and thirdly, reaching for the purpose. Có một mục đích, có một chương trình, có một kế hoạch, có một định mệnh, có một sự tỏ bày của Chúa cho cuộc đời của Joseph và cho chúng ta nữa. Câu 5 tới câu thứ 11. Joseph có nằm chiêm bao, khởi đầu cũng giấc mơ đây. Ông thuật lại cho các anh em mình nghe và họ càng thêm ganh ghét nữa. Người nói rằng, đây là câu nói đầu tiên của Joseph được ký thuật ở trong Kinh Thánh tại đây: tôi có điềm chiêm bao, xin các anh hãy nghe tôi thuật. Chúng ta đang ở ngoài đồng bó lúa, thì này bó lúa tôi đứng dựng lên, các bó lúa các anh đều đến ở chung quanh, sắp mình xuống trước bó lúa tôi. Các người anh bèn đáp rằng, vậy mày sẽ cai trị chúng ta sao? Mày sẽ hành quyền cho chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa vì điềm chiêm bao và lời nói của chàng. Giấc mơ đầu tiên rất là dễ hiểu, họ nghe, họ hiểu liền. Có nghĩa là Joseph sẽ là người lãnh đạo và các anh sẽ quy phục trước mặt. Câu 9 cho biết Joseph lại nằm chiêm bao nữa. Và thuật cùng các anh mình rằng, tôi còn có một điềm chiêm bao nữa. Này mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao đều sắp mình xuống trước mặt tôi. Chàng thuật chiêm bao đó lại cho cha và các anh mình nghe. Nhưng cha chàng quở mà nói, hỏi rằng, điềm chiêm bao của mày đó có nghĩa gì? Có phải tao, mẹ và các anh mày đều phải đến sắp mình xuống đất trước mặt mày chăng? Các anh lấy làm ganh ghét chàng, còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó. Giấc mơ rất rõ ràng mà hiểu điều này. Một khái tượng đến, một sự tỏ bày. Và tại đây Joseph biết rằng điều này đến từ Chúa. Và ông chia sẻ điều đó cho các anh mình. Tại sao biết là điềm chiêm bao đến từ Chúa? Bởi vì sau này trong chương 41, thì khi Joseph giải mộng cho Pharaoh, thì Joseph đã nói trong câu 25 của chương 41, hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi. Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. Qua giấc chiêm bao đó, Đức Chúa Trời tỏ bày cho Ngài biết rằng điều mà Chúa sẽ làm. Câu 28 cũng nói, Đức Chúa Trời cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. Bệ hạ sẽ thấy những điều Chúa làm và Chúa thể hiện điều đó qua giấc chiêm bao. Chiêm bao tại đây, trong sự mạc khải của Chúa, Chúa tỏ bày cho Joseph một chương trình, một ý định, một kế hoạch, một định mệnh cho cuộc đời của ông. Một lời tiên tri, một lời hứa cho ông. Và cái điềm chiêm bao đến hai lần. Và điều đó cũng xảy ra cho Phô-ri-pha. Bởi vậy trong câu 32 chương 41, Joseph nói nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy là bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. Như vậy mình thấy điềm chiêm bao đến với Joseph hai lần. Joseph thuật lại, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Điều đó sẽ đến. Và giấc mơ rất là lạ với Joseph thuật lại. Có người nói rằng Joseph hơi muốn khoe khoang, làm cho các anh mình ghét mình thêm nữa. Có phải như vậy không? Đây là giấc mơ rất là lạ mà Joseph phải kể cho các anh mình biết. Có thể Joseph thiếu tế nhị, có thể ngây thơ, nhưng mà chúng ta biết rằng Joseph không phải là con người dại dột. Chúng ta thấy sự cư xử rất là khôn ngoan của ông khi chúng ta đọc những phần kinh thánh tiếp theo. Sự điều hành làm việc đâu đó của Joseph trong những chương đến, ông phải là con người bạ đâu nói đó. Ông nhận biết đây là sự kêu gọi của Chúa, đây là định mệnh của Chúa cho cuộc đời của mình. Và Joseph tiếp tục nắm bắt lấy, tiếp tục đeo đuổi trong những ngày tháng tới. Và mình sẽ thấy rằng vào tù, ra tội, làm nô lệ và đi đây đó, đến ngày cuối cùng nói rằng Chúa đã làm thành ý định của Ngài. Chúa đã gửi tôi đến trước, Ngài làm thành ý muốn tốt lành của Ngài. Trước giả thi thiên thứ 105 đã lược thuật lại sáng ký chương 37 chương 50 này với những câu. Tôi đọc thi thiên 105 câu 16 đây. Ngài khiến nạn đói sẽ đến trong xứ làm cạn nguồn lương thực. Nhưng Ngài sai một người đi trước dân Israel là Joseph bị bán làm nô lệ. Người ta tra chân ông vào cùm, buộc sắt vào cổ. Câu 19. Cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật, lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông. Câu 19. Ông đi qua tất cả những điều đó và vẫn đeo đuổi bám lấy khải tượng, bám lấy định mệnh, lời tiên tri, lời hứa của Chúa cho mình. Cho đến khi điều mà Joseph kể ra các anh đó trở thành sự thật. Và các anh của ông sẽ quỳ trước mặt ông. Ông được tôn lên cao, mình thấy điều đó. Và lời Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông, đã thử nghiệm ông. Trong cái hy cứu của Hy Bá thì lời của Joseph và lời của Đức Giê-hô-va được đặt song song với nhau đây. Bởi vì lời của Joseph nói chính là lời Chúa tỏ bày cho ông về những điều sẽ xảy đến. Joseph đeo đuổi cho đến khi những điều đó được thành tựu. Các anh ganh ghét Joseph càng thêm. Nhưng mà Gia-cốp thì sao? Gia-cốp quở trách nhưng mà rồi ghi nhớ lấy điều đó. Bởi vì nếu chúng ta đọc trước đó nữa về cuộc đời Gia-cốp thì mình biết rằng Gia-cốp cũng là người đã đón nhận những giấc mơ, những khải tượng từ Chúa cho cuộc đời mình, những lời hứa. Ở trong chương 28, khi ông lưu lạc trốn chạy người anh mình là Ê-sau, thì trong một giấc mơ Chúa đến và hứa với ông là Chúa sẽ bảo vệ ông, Chúa sẽ ban phước ông, Chúa sẽ gìn giữ ông và ông sẽ trở lại. Và rồi điều đó xảy ra. Tới chương thứ 35 khi ông dẫn gia đình mình, khi đi có một mình, ông về bây giờ là 4 người vợ, 12 người con với tất cả những gia súc, với tất cả rất là nhiều điều. Và ông cảm tạ Chúa đúng như lời hứa của Chúa. Và tại nơi đó, tại Bê-tên đó, Gia-cốp đã lập bàn thờ để thờ phượng Chúa, để kêu gọi gia đình mình dẹp tất cả những thần tượng, cam kết với Chúa và đổi tên thành Israel. Và tôi tin chắc rằng đây là dấu ấn rất có ý nghĩa tích cực sâu sắc trên cuộc đời của Joseph. 13 tuổi nhìn thấy cha của mình. Khi cha chỉ cho mình đây là chỗ mà ba nằm xuống và bà thấy hình ảnh của chiếc thang bắc từ trời xuống đất và thiên sứ đi lên xuống và Đức Giê-hô-va đứng trên đầu thang và nói những lời ban phước cho cha, làm thành những lời hứa đó. Giấc mơ mà Gia-cốp thấy kể lại, Joseph nhận biết điều đó và tôi tin chắc có một sự biến đổi trong cuộc đời của Joseph ngay giây phút đó. Và thấy đời sống của Gia-cốp, cha của mình cũng thay đổi. Từ Gia-cốp là một người lương lẹo đổi tên thành Israel. Và rồi thay đổi cả gia đình, dẹp bỏ thần tượng, trở lại thờ phượng Chúa. Gia-cốp ghi nhớ điều đó mà Joseph nhận biết và đeo đuổi định mệnh mà Chúa đặt cho mình. Quý bà chị em có biết định mệnh cuộc đời mình là gì không? Có biết ý chỉ của Chúa cho cuộc đời mình là gì không? Có biết chương trình của Chúa cho mình là gì không? Chúng ta không cần phải nằm mơ để rồi thấy được ý muốn của Chúa. Bởi vì ngày nay chúng ta có sự tỏ bày trọn vẹn, đầy đủ ở trong Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời. Joseph cùng các tổ phụ khi xưa họ chưa có lời thành văn Kinh Thánh được viết xuống và sự tỏ bày Chúa phải dùng những cách đặc biệt để đến với họ trong chiêm bao. Nhưng ngày nay tất cả những điều đó đã chấm dứt và chúng ta có sự mặc khải trọn vẹn ở trong Kinh Thánh lời Chúa. Và chúng ta đến với lời Chúa để tìm biết ý muốn của Chúa, định mệnh của Chúa, chương trình của Chúa cho cuộc đời mình. The purpose, the plan, the promise of God for our life. Và đeo đuổi những điều đó. Định mệnh của quý vị là gì? Quý vị nhớ câu Kinh Thánh đầu giờ, Roma chương 8 câu 28 nói sao? Chúng ta sẽ xem từ câu 28 đến cả câu 30. Vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Được gọi theo ý muốn Ngài đã định, tức là according to his purpose, reaching for the purpose là như vậy. Có một ý định của Chúa, đó là gì? Vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài đã xưng công bình, những kẻ đã xưng công bình thì Ngài cũng làm cho vinh hiển. Ý định của Chúa là gì quý vị? Ý định tốt lành của Chúa đó là đưa chúng ta bước vào sự cứu rỗi. Bước vào sự cứu rỗi ở trong Đức Chúa Jesus Christ, những người được chọn. Và có hai mục đích sự cứu rỗi ở đây. Thứ nhất là được trở nên giống đấng Christ. Cái chữ để mà tôi gạch dưới đó. Để nên giống như hình bóng của con Ngài. To make you like Christ. To conform you to be like Christ. Trở nên giống đấng Christ. Và thứ hai là để tôn cao đấng Christ. Hầu cho, cũng nói tới cái mục đích. Hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. So that, and to talk about the purpose. Chúng ta được cứu. Để đời sống chúng ta trở nên giống Chúa. Chúng ta đã học qua thư Philip mà thấy điều đó. Ngài là mẫu mực đời sống, Ngài là mục đích của đời sống. Ngài là sự mong đợi, phần thưởng của đời sống, là mãn nguyện của đời sống. Ngài là tất cả những điều mình đeo đuổi. Và Sô Phá Lô nhận biết điều đó. Ông bám theo cuộc đua, ông chạy, ông đeo đuổi để vượt được giải. Và giải đó là chính Chúa. Được trở nên như Ngài. Và Joseph ở đây cũng vậy. Chúng ta ngày nay cũng vậy trong lời Chúa. Đời sống chúng ta được giống Chúa trong nếp sống công chính của mình. Và rồi đời sống ta tôn cao Chúa để Ngài được trở nên là con cả giữa nhiều anh em. To make Christ preeminent, to glorify Christ. Ngài ở vị trí độc tôn trong đời sống chúng ta. Và rồi năm yếu tố của sự cứu rỗi đó là sự biết trước, định sẵn, kêu gọi, xưng công bình, làm cho vinh hiển tại đây. Đó là ý định của Chúa cho quý vị và tôi, sự cứu rỗi của chúng ta được giống Chúa và tôn cao danh Ngài. Đó là ý định của Chúa. Quý vị đang đeo đuổi điều đó không? Đời sống chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những gì tạm bợ trên thế gian này, vô nghĩa lắm. Mục đích đời sống chúng ta là Chúa. Ngài là mẫu mực, Ngài là sự mong đợi, Ngài là sự mãn nguyện đời sống chúng ta. Chúng ta mới học xong sách Philip. Ngài tất cả. Chúng ta đeo đuổi định mệnh cuộc đời của mình. Đó là trở nên giống Chúa và tôn cao Chúa. Thêm một phần Kinh Thánh nữa rồi kết luận. Ê-phê-sô chương 1 rất là quen thuộc. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Và câu 4 nói rằng trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong đấng Christ đặng, nói lý do làm gì quý vị? Ngài lựa chọn chúng ta để làm gì? Đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, và bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Một lần nữa lặp lại cái ý nghĩa đó. cho sự cứu rỗi và hai mục đích. Thứ nhất là để nên giống như Chúa, được nên thánh không chỗ trách được, được biến đổi mỗi ngày trong tiến trình nên thánh, trở nên giống Chúa. Đó là định mệnh cuộc đời chúng ta, được biến đổi trở nên giống Chúa. Và thứ hai, trong câu 6 đó này, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài trong con yêu dấu, để tôn cao Chúa. Trở nên giống Chúa và tôn cao Chúa, được cứu giống Chúa, cho hai mục đích đó. Và đó là định mệnh của quý vị và tôi. To be like Christ, to glorify Christ, that's the purpose of our life. And we need to reach for that purpose every single day of our life. To be like Christ, to glorify Christ. Như vậy, ba yếu tố không thể thiếu của một người sống trong ơn thần hữu của Chúa. Three essential elements of one who lives in God's providence. Đối diện đau đớn, đón nhận đặc ân, và rồi đeo đuổi định mệnh. Có đau đớn, có đặc ân và có định mệnh. Chúng ta phải nhận biết những điều này trong đời sống của mình. Realizing the pain, receiving the privilege and reaching for the purpose. Có đau đớn trong cuộc đời này quý vị, có cay nghiệt ở trong mối liên hệ, có sự gãy đổ ở trong gia đình, nhưng không nghĩa là Chúa bỏ chúng ta. Quý vị tôi cần phải giữ đức tin, sống một cách liêm chính, sống công bình. Liêm chính là hai chữ mà ghi xuống đó. Be honest. Có đặc ân trong đời sống, chúng ta đón nhận đặc ân đó như thế nào? Sự ban cho của Chúa, tình thương của Chúa cho chúng ta, Chúa yêu chúng ta, Chúa ban ra địa vị làm con, mặc áo công bình cho chúng ta, và rồi cho chúng ta địa vị được quản trị để lãnh đạo, chúng ta thực hiện điều đó ra sao? Có đau đớn, có đặc ân, cũng có định mệnh nữa. Có định mệnh cho cuộc đời chúng ta, có định ý tốt lành của Chúa cho cuộc đời chúng ta. Và chúng ta cần phải sống hy vọng, lạc quan, tin cậy và đeo đuổi cho sự thành nguyện đó. Be honest, be humble, be hopeful. Liêm chính giữa đau đớn, lãnh đạo ở trong đặc ân, rồi lạc quan với định mệnh. Liêm chính khi đối diện với đời sống với những đau đớn đó, vẫn sống công chính, đừng có bị lạc lối. Lãnh đạo và đặc ân Chúa ban cho, đừng có lên mình kiêu ngạo, be humble. Lạc quan với định mệnh, đừng có lơ là. Lạc quan, có hy vọng, có sự trông cậy, be hopeful. Cảm ơn Chúa vì ân sủng của Ngài cuộc đời chúng ta. Trong Chúa Jesus Christ, Ngài tất cả. Nếu quý vị chưa tiếp nhận Chúa là cứu Chúa cuộc đời mình, quý vị sẽ không có mục đích cho đời sống. Sẽ chưa kinh nghiệm được làm thế nào để giải quyết những đau đớn của đời sống. Chưa đón nhận đặc ân của Chúa và không thể đeo đuổi định mệnh của Chúa cho cuộc đời mình. Đến với Chúa, tin nhận đấng mà đầu giờ tôi nói đã đến thế gian này chịu chết để hóa giải tội lỗi, để giải quyết tất cả những nan đề đời sống. Đến với Chúa. Đây là bài đầu tiên của loạt bài Sống trong ơn thần hữu. Và nhờ ơn Chúa chúng ta tiếp tục học để thấy được ơn của Chúa, sự tể trị, sự quan phòng, sự chăm sóc của Chúa trên những người thuộc về Chúa. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Để rồi những người đó bước vào sự cứu rỗi của Chúa, được kêu gọi, được định trước, được xưng công bình, dẫn sự vinh hiển để trở nên giống Chúa, để tôn cao Chúa. Chúng ta kết thúc phần Kinh Thánh ở đây. Điều gì xảy ra sau đó? Mối liên hệ giữa Joseph với các anh sẽ dẫn đến đâu? Liệu giấc mơ của Joseph đó có trở thành hiện thực hay không? Khởi đầu một giấc mơ như vậy nhưng mà kết thúc giấc mơ thì ra sao? Câu trả lời đó là hồi sau sẽ rõ. Vì xem phim bộ phải không? Giống như vậy đó. Tuần sau mình sẽ tiếp tục. Tôi chỉ bật mí quý vị cái đề tài của bài học của Thánh lần sau thôi. Khởi đầu một giấc mơ, bài sau sẽ là khi đời không như là mơ. When life doesn't look like a dream. Dream shatter. Nhưng mà ơn Chúa vẫn trên cuộc đời Joseph. Và mình sẽ thấy điều đó khi tiếp tục học lời Chúa. Chúng ta đến với Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đớn đau của đời sống. Những đớn đau đó đưa chúng con đến gần với Chúa hơn. Những đổ vỡ, những thương đau diễn ra trong cuộc đời chúng con, trong gia đình chúng con, trong xã hội chúng con, giúp chúng con có thể hướng mắt nhìn lên và thấy một đấng đang tể trị, một đấng yêu thương. Với nguyện Chúa xin an ủi, xin rịch lành những vết thương của mỗi một chúng con, của anh em chúng con, của những con người đang đối diện với sự đau khổ bất công ở trong ngoài xã hội,
Chúng con thấy những ngày qua những cuộc biểu tình. Chúng con biết họ cũng đối diện những sự đau đớn, với sự bất công của đời sống. Và họ cần tìm sự công chính. Sự công chính chỉ có ở trong Chúa, sự công bình chánh trực ở trong nước công bình của Ngài mà thôi. Ôi lạy Chúa ơi, ngay những con người bên ngoài có những người đang đối diện sự tổn thất, những sự mất mát, những thiệt hại. Giúp chúng con nhìn lên Chúa, ngửa trong nơi Ngài và sống công bình, sống liêm chính, sống tin cậy. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ ơn Chúa những đớn đau đời sống, mà cũng cảm tạ ơn Chúa vì đặc ân trong đời sống Chúa ban cho. Xin giúp chúng con biết nhận lấy tình yêu lớn của Chúa. Chúng con biết đón nhận trọng trách, những công tác, những chức vụ của Chúa ban cho để rồi sống phục vụ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đau đớn của đời sống, đặc ân đời sống, mà cảm tạ ơn Chúa vì định mệnh, định ý của Chúa cho cuộc đời chúng con, cho đời sống của chúng con nữa. Cảm ơn Chúa bởi vì mục đích tốt đẹp của Chúa dành sẵn cho những người kính sợ Ngài. Cảm ơn Chúa bởi sự vinh hiển của Chúa dành ban cho những người yêu kính Chúa. Chúa ơi, khi con bắt đầu loạt bài nhìn vào cuộc đời Joseph, chúng con thấy đau đớn, chúng con thấy đặc ân, chúng con thấy định mệnh, mà chúng con thấy Đức Chúa Trời ở giữa tất cả những điều đó. Nguyện Chúa cho con nhìn thấy Ngài và thấy ơn thần hữu của Chúa, quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên đời sống của mỗi một chúng con, cũng như trên chàng thanh niên 17 tuổi Joseph sẽ đi qua biết bao nhiêu những cam go của đời sống. Nhưng rồi trong những bước đó ông không cô đơn nhưng có Chúa. Xin Chúa đi với chúng con những bước này. Đi với chúng con giữa những sự đau đớn trong quá khứ. Đi với chúng con trong đặc ân hiện tại và rồi dẫn chúng con bước đến những điểm cuối để thấy được định mệnh của Chúa dành chúng con trong tương lai. Giúp chúng con mỗi ngày trong tiến trình lên thánh được trở nên giống Chúa càng hơn. Và đời sống chúng con cao rao sự tốt lành của Chúa, dâng vinh hiển về cho Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.